nhưng nó không cảm thấy đau đớn. Chiếc khóa đồng đã làm nó tê dại. Quý Đen đặt chiếc gót giày lên mặt thằng khác. Thằng này cũng không nhúc nhích. Quý Đen búng tay. Thằng Ba, cầm tao hộp quạt đây. Tên đàn em thân tính chạy tới, móc túi đưa hộp quạt cho Quý Đen. Nó trừng mắt nhìn đàn em.
Bộ phải giục mày nữa hả?
Tên đàn em thân tính bật que diêm. Que diêm cháy hết đầu diêm vào tới gỗ một chút. Nó búng xuống cổ tên Phản Phúc. Thằng nhãi hét lớn. Ôi trời ơi! Quý Đen cười gằn. Chơi nữa đi Ba. Ba bật que diêm thứ hai. Nó chưa búng thì tên Phản Phúc đã ôm lấy chân Quý Đen. Lại anh tha em ăn uống, không phải em. Quý Đen như không nghe rõ. Chân nó vẫn đặt lên mặt thằng khốn nạn và lấy mắt ra hiệu cho đàn em thân tính. Thằng Ba lại búng đầu diêm đã cháy, còn thang đỏ xuống cổ thằng Phản Phúc. Kẻ chủ mưu đảo chính ôm chặt lấy chân Quý Đen hơn, dãy dụa. Em lại anh, bọn thằng quấy xúi em không nạp thuế cho anh. Em vẫn nộp, chứ em có dám nghe nó đâu. Anh tha cho em oan uổng quá trời anh ơi. Quý Đen co cẳng lên. Hai cánh tay thằng Phản Phúc chới với. Nó hỏi, thật là thằng quấy hả? Dạ. Quý Đen đặt chân lên mặt thằng thứ hai, cho nó nếm đạn lửa xem nào. Con mồi thứ hai của Quý Đen tuy mềm nhũn trên sàn, nhưng mắt vẫn hé theo dõi bạn mình nếm đồ mới lạ của vua đánh giày. Nó phải cắn môi để khỏi bật ra tiếng hãi hùng. Đến khi chân Quý Đen đặt lên mặt nó, thằng nhãi thấy ớn xương sống. Cho nó nếm đạn lửa xem nào. 7 tiếng từ miệng Quý Đen phóng ra mới nghe đã có cảm giác đau lớn gấp chục lần chiếc khóa đồng quất lên da thịt. Con mồi của Quý Đen nhắm nghiền mắt lại. Tiếng que diêm xòe khiến nó rú lên. Nó dãy dụa. Nó tiểu tiện ướt đẫm cái quần xà lọn tràn trề chỗ nó nằm. Quý Đen búng tay tách một cái. Tên đàn em thân tính rời khỏi cầu thang. Mày đập gãy cẳng nó đi Hội. Thằng Hội co cẳng lên, đạp mạnh xuống ống quyển của đồng nghiệp nó. Thằng nhỏ lép vế la lối. Quý Đen thản nhiên rút thuốc lá quẹt diêm. Nó hít hà một cách khoan khoái, thở một làn khói đầu. Quý Đen giục đàn em. Còn một cẳng nó còn dễ dùa, đéo mẹ, nó dậy tung nước đái thì sao? Đàn em Hội mím môi, co cẳng lần thứ hai. Và ống quyển của kẻ bị khép tội âm mưu đảo chính Quý Đen hưởng thêm một cú đánh đau điếng. Nó thốt kêu. Quý Đen hất đầu. Nó biết điều rồi. Hội, mày lại ra cầu thang coi chừng có thằng nào béo mảng tới đây không. Thằng Ba, cho tên chó đẻ nếm đạn lửa xem nào. Hội làm xong nhiệm vụ lững thững về chỗ cũ. Quý Đen có 4 thằng em thân tín. Những thằng này khỏi phải đóng thuế cho nó. Quý Đen ban ân huệ cho chúng nó để sai khiến chúng nó trong những vụ này. Ngoài ra, bọn đàn em thân tín còn làm mật vụ xem có đứa nào chửi sau lưng Quý Đen hay toàn lật đổ Quý Đen. Như xã hội lớn chúng ta đang sống, xã hội đánh giày tuy bớt hèn mọn hơn nhưng tổ chức chặt chẽ hơn. Thằng Ba lại bật que diêm. Nó chưa kịp uống đầu que diêm đã cháy còn than đỏ xuống cổ thằng Phản Phúc, thì thằng khốn nạn đã dùng hai tay đẩy chân Quý Đen rồi lồm cồm ngồi dậy lại Quý Đen như thế sao. Em cắn cỏ lại anh. Thằng Quế nó định chơi anh. Em đâu dám trái luật của anh. Thằng Hội ghét em nên bắt oan em. Em đang ngủ chứ có theo thằng Quế đâu. Quý Đen đập thằng Phản Phúc một cái. Nếu mẹ mày, giá thằng Quế hạ nổi ông, mày sẽ đái vào mặt ông đồ chó đẻ. Ông lạ gì tụi bay. Thằng Phản Phúc nhăn nhó. Thưa anh, đời nào em dám. Em lại anh. Em sẽ chỉ chỗ cho anh bắt thằng Quế. Quý Đen hài lòng câu này lắm. Nó chứng tỏ đàn em của nó oan thật, nhưng vẫn ra oai. Tội. Dạ. Thật tình mày theo tao hả? Dạ. Mày dám liếm nước đái ăn thề không? Thằng Tội nghĩ tới cái đầu diêm đã cháy còn than đỏ, nghĩ tới hai cú dán xuống ống quyển, nghĩ tới chiếc khóa đồng bự của Quý Đen. Nó gật đầu lê lịa. Dạ dám ạ. Thì mày thề đi. Thằng bé đánh giày cúi xuống sàn gác, lè lưỡi ra liếm bãi nước đái của mình. Nó ứa nước mắt. Nước mắt rơi hòa cùng nước đái. Nó nuốt cả vào dạ dày. Quý Đen đạp khẽ vào người nó. Thôi mày. Thằng Toại ngừng liếm tủi nhục. Quý Đen bảo nó. cởi áo mày ra lau khô nước đái đi, kẻo tụi bồi cào nhào tao, lại bắt tội tay tao ngứa ngay. Dạ. Thằng Toại cởi áo thấm nước đái, lưng nó rươm rướm máu, nó lết ra cửa sổ phát áo rồi mặc luôn. Nước đái thấm vào những vết khóa đồng rướm máu khiến Toại xót muốn chết. Quý Đen trừng mắt nhìn nó, ngồi bên thằng kia rồi ta tính chuyện với mày sao. Dạ. Đến con mồi thứ ba, Quý Đen bắt đầu chán đánh, bao nhiêu căm hờn nó dồn cả vào thằng Cối. Quý Đen hỏi Toại, thằng Bảo có theo thằng Cối không? Dạ không. Sao mày biết? Ba chúng em chỉ lo đánh giày kiếm cơm ăn và đóng thuế cho anh, còn thừa gửi về quê cho má chúng em. Tao biết. Thằng Bảo nó ngất xỉu rồi, anh tha cho nó. Quý Đen bước lại bàn, bưng ly bia đặc đã tan nhưng vẫn còn lạnh, đổ vào mặt Bảo. Lát nữa nó tỉnh, nó không tỉnh thì nó chết luôn, việc đéo gì mà mày lo. Mày đi dời được chưa? Thưa anh, chân em đau lắm. Mày chỉ chỗ thằng Quế đi. Dạ thưa anh, hiện giờ nó đang ngủ ở gầm cầu móng với bọn Ba Răng Vàng. Có thằng Ba Răng Vàng không? Không. Sao mày biết? Lúc nó rủ tụi em không đi, giờ nó theo Ba Răng Vàng rồi. Quý Đen búng tay tách một cái. Ê hỏi. Dạ. Mày thằng Ba đi kiếm thằng Bần, thằng Đỡm đến ngay gầm cầu móng, xem có thấy thằng chó đẻ Quế không. Nếu nó ngủ với bọn Ba Răng Vàng thì về ngay, kẻo Ba Răng Vàng nó thịt cả bọn mày. Để tao trị thằng Ba Răng Vàng mới nổi. Nếu nó ngủ một mình, thọc cổ nó về đây cho tao gấp. Lại trừng mắt nhìn Toại, Quý Đen dọa. Nó không có ở gầm cầu móng, mày biết tay tao. Hai tên đàn em thân tín xuống lầu. Quý Đen bảo Toại, lôi cổ thằng Bảo dậy. Tụi mày vô góc phòng mà nằm. Quý Đen về bàn của nó. Nó đã tụt giày ra, ghét chân lên bàn, nhìn qua cửa sổ, uống bia và hút thuốc lá. Quý Đen vắt óc nghĩ đủ mọi hình phạt để trừng trị tên chủ mưu đạo chánh Quới. Nó dám đập vỡ đôi chai bia, đâm thẳng vào mặt thằng Quới, không gớm tay. Chuỗi tháng năm đói rách của nó hiện ra đầy đủ kỷ niệm tủi nhục ê chề. Nó leo lên địa vị hôm nay không phải là cầu âu hay trúng số, mà phải trả giá bằng những nhát dao, sẹo còn đầy người. Những vết sẹo tạo sự nghiệp vua đánh giày cho Quý Đen không thể xây xác được nữa. Quý Đen bảo vệ đến cùng. Nó sẽ giết bất cứ đứa nào toan tính lật ngôi vua đánh giày của nó. Nó sẽ nhét dẻ vào miệng thằng Quế, sẽ đạp vỡ ngực thằng Quế, sẽ chặt ngón tay thằng Quế, sẽ rạch lên trán thằng Quế hai nhát dao cạo. Còn đòn gì xứng đáng hơn không? Quý Đen lẩm bẩm, bố mày sẽ xẻo tay mày con ạ. Men hờn bốc cay mắt nó. Quý Đen ngã người vào thành ghế, liệng mẩu thuốc đi. Quý Đen! Nó giật mình, nhưng vẫn không thèm ngó lại đằng sau, chỉ lải nhải. Thằng khốn nạn đã về đấy à? Ừ, bố mày đây Quý Đen ạ. Quý Đen nuốt nước bọt ực một cái, nó hơi run. Tuy thế, Quý Đen đã vụt đứng dậy xoay người. Khi nhận ra danh, nó yên dạ. Tưởng chúng nó lôi cổ thằng chó đẻ Quế về đây để chọc tiếp nó, ai dè mày. Bỏ đi đâu việc tích cả năm trời hả, thằng ông? Mày cũng dám chửi tao cơ à? Danh bấm nút dao, lưỡi dao bật khỏi cán. Tiếng người ở cầu thang giục nó, hạ nó đi. Quý Đen xua tay, để tao nói, có chuyện gì để tao nói. Danh bước thêm hai bước. Nó cách Quý Đen vừa tầm, vua đánh giày toan lùi. Danh nghiến răng ken két. Quý Đen, mày giết thằng Lựa, tao giết mày. Quý Đen giơ tay phân trần, tao. Mũi dao phóng ra, không đợi Quý Đen nói hết câu, vua đánh giày ôm ngực khuỵu ngã. Danh chạy lại đe chân lên cổ Quý Đen. Vua đánh giày mở to mắt nhìn kẻ giết mình, nó thều thào, mày phe thằng Quới. Danh mím môi dùng chân phải đặt lên cổ Quý Đen làm điểm tựa, đứng hẳn lên. Chân trái nó lơ lửng, Quý Đen há hốc miệng. Danh dai dai chân lên cổ Quý Đen một lát, rồi cúi xuống rút mũi dao ra. Máu của Quý Đen vọt lên cao. Danh vén tay bên trái, quệt lưỡi dao nhúm máu Quý Đen vào hình xăm thằng Lựa. Tao trả thù cho mày rồi Lựa ơi. Thằng Quyền bước hẳn lên lầu, nó tới gần Danh, vẫy tay bạn, chẩu đi. Danh đứng trân trân, nhìn mớ quý đen tràn ướt đỏ áo nó. Quyền rút cái khăn, giật con dao khỏi tay bạn, gói lại. Chậu đi, kẻo rủ tù mày à. Nó kéo thằng Danh bước xuống lầu. Bọn thằng Toại tận mắt chứng kiến Danh phóng dao kết liễu quý đen. Tự nhiên ba đứa khỏe hẳn. Chúng nó hết đau đớn. Danh đã rửa hờn giùm chúng nó. Mối hờn mà sống hết đời người, chưa chắc đứa nào dám nuôi dưỡng. Ba thằng nhãi đánh giày rủ nhau chuồn gấp. Còn lại trên lầu Bồng Lai, xác của vua đánh giày, máu đang chảy ròng ròng. Khi bọn thằng ba trở về, thấy đàn anh bị thanh toán, vội vàng mỗi đứa biến đi một khu vực khác trốn tránh. Chúng nó sợ thằng Quế sẽ hỏi thăm chúng nó. Chúng nó đâu biết kẻ hạ quý đen là thằng Danh. Luật Hè Phố chương 20. Cái chết của quý đen là một tin mừng đối với bọn nhãi đánh giày trên giang sơn của nó. Nhà chức trách mở cuộc điều tra, bí mật trùm lên xác quý đen. Có ba đứa biết người anh hùng giết quý đen, nhưng Luật Hè Phố dạy chúng nó phải câm miệng và tránh cảnh sát, không thì sẽ bị xử giống quý đen. Nên cái chết vô thừa nhận, không giấy tờ, vô gia cư, không lấy gì làm quan trọng. Phòng trà ca nhạc ngày đêm vẫn hát, nhảy nhót. Lũ bồi chỉ quét rửa chừng 2 tiếng sau khi nhà chức trách đã khám nghiệm xong xuôi là sạch vết máu của quý đen. Về phía bọn đánh giày, chúng nó coi Danh như kẻ giải phóng. Được thằng Toại theo dệt thêm chuyện, Danh đã trở thành thứ chì nhất Sài Gòn. Và chung quanh nó, một hiền sử bí mật bao vây. Bọn đánh giày bàn ra tán vào chuyện đi đăng đăng của nó. Nửa tháng sau, Danh sắm sửa đồ nghề, Quyền găn nó. Mày không cần sách hò, chìa tay ra nhặt từng ba đồng đâu. Danh hỏi, tại sao? Quyền không đáp, nó nói, rồi mày sẽ biết, chiều nay mày đến Kim Sơn đi, ta tin mày không muốn đánh giày nữa. Chiều hôm đó, Danh và Quyền đến Kim Sơn. Bọn đánh giày đang hành nghề, ngừng lại, nhìn kẻ giải phóng. 15 ngày không phải nạp thuế cho quý đen, không còn ghê rợn khi tưởng tượng chiếc dây lưng da, khóa đồng, quất lên thân mình. Bọn nhãi mừng lớn hẳn người lên. Danh muốn xà tới thăm viếng tụi bạn cũ, nhưng Quyền kéo nó đi thẳng và lôi nó lên lầu Bồng Lai. Kéo ghế ngồi, rút thuốc lá hút, Quyền nhìn Danh. Chúng nó biết mày giết thằng quý đen rồi đấy. Thật à? Bộ tao giỡn hả? Làm sao chúng nó biết được? Bỏ mẹ, chúng nó có báo cảnh sát không? Quyền nhếch mép cười. Danh đánh giày đâu có thân tình với cảnh sát, đừng lo mày. Nó xô ghế đứng lên. Mày ngồi đây chờ tao một chút nhé. Mày đi đâu? Tao xuống đường. Lâu không? Chóng. Quyền xuống lầu. Danh ngồi một mình. Nó vén ống tay áo lên, ngắm nghía hình thằng ngựa. Tao hạ thằng chó đẻ rồi mày à. Máu nó chảy tầm lưng. Giờ tao đập nổi chuyện Tam Quốc lửa ơi. Nhưng tao đéo ham nữa. Đéo ham gì hết trời. Thằng Quyền tao chán ngấy. Tao thích mày nhất đời. Tao đâu coi thằng Quyền hơn mày. Đéo đứa nào hơn mày được. Nước mắt Danh ứa ra. Nó gục đầu xuống mặt chiếc bàn nhỏ. Khi cơn xúc động qua đi, nó rút khăn thấm khô mắt, thì vừa lúc Quyền trở về. Hai đứa chỉ hút thuốc mà không nói năng. Một lát, hai thằng nhãi đánh giày xách hòm lên. Chúng nó bước lại gần bàn Danh, đặt hòm vào nghề móc túi đưa Danh 20 và lễ phép. Thưa anh, thuế chiều nay của em. Danh sững sờ. Quyền trả lời thay Danh. Để đó rồi cút xuống. Danh chết lặng người. Chợt nó tỉnh ngộ. Câu nói hết dịch của con nhà Quyền sao giống quý đen thế? Câu nói ấy, nó đã nghe quý đen nói nhiều lần. Câu nói ấy, y hệt chiếc dây lưng da khóa đồng quất lên mình thằng lửa. Danh bất bình. Nó đứng lên trừng mắt nhìn Quyền. Ông không làm vua đâu. Và hất hàm ra hiệu cho hai thằng nhãi. Cầm lấy đi tụi bay. Chả lẽ tao lại là quý đen? Hai thằng nhãi đứng im. Trong mắt chúng đã nhìn thấy uy quyền của quý đen ở kẻ giải phóng. Dù kẻ giải phóng Danh không có chiếc dây lưng da khó đồng, Hai đứa khúm núm: "Thưa anh, tụi em không dám." Danh đập nắm tay xuống mặt bàn: "Đéo mẹ chúng mày. Hời tê ạ. Ngày xưa chúng mày, mày mày tao tao với tao, sao dở chứng kêu tao bằng anh?" Hai thằng nhãi trợn mắt nhìn Quyền. Con nhà Quyền nháy mắt ra hiệu. Thằng Hời nói: "Giờ anh là vua, anh đã hạ quý đen, tụi em phải phục tùng anh." "Chúng em vui lòng đóng thuế cho anh." Danh hét lên: "Ông đéo làm vua chúa gì hết rồi." Tê tiếp lời bạn: "Anh làm vua, anh không đánh tụi này bằng dây lưng da khóa đồng. Anh mà không làm vua, tụi này sẽ khốn nạn với thằng quý đen khác." Danh đứng dậy, Quyền cũng đứng dậy. Nó dùng hết sức của nó đè lên vai Danh và ấn mạnh Danh ngồi xuống. Tê năn nỉ: "Tụi này biết anh đã phóng dao vào tim quý đen." Bọn thằng Toại kể lại: "Chúng nó vừa bị quý đen đánh mềm nhũn nằm một xó. Anh không nhìn thấy chúng nó, nhưng chúng nó nhìn thấy anh. Tụi bồi ở Bồng Lai sợ anh một mình rồi. Còn tụi này bằng lòng bầu anh làm vua. Anh cứ làm đi. Anh không ác như quý đen. Anh thương tụi này. Tụi này đóng thuế cho anh. Tụi này không phản phé đâu. Anh không làm, thằng Quế nó làm thì ổn quá." Danh đã bịt tai lại, nên nó nghe tiếng rõ tiếng không. Và vì thế con nhà Tê mới lại nhảy dài dòng được. Khi cái miệng thằng Tê ngừng mấp máy, Danh nện gót trên sàn lầu: "Đừng gọi tao là anh, đứa nào gọi tao là anh." Danh ngậm miệng ngay, nó chợt thấy một lô nhãi khác đã xuất hiện ở cầu thang. Hai đứa mang bia đặc và hai cái ly tới bàn Danh. Nó để xuống mặt bàn. Danh gạt tay, bia và ly văng hết xuống sàn. Danh ôm mặt gầm lên: "Ông đâu có phải là quý đen." Bọn nhãi sợ hết hồn. Danh chỉ vào mặt chúng: "Tao không thu thuế, không làm vua gì hết rồi. Tao sẽ đi đánh giày như tụi mày. Đứa nào gọi tao là anh chưng em, tao sẽ giết như tao đã giết quý đen. Ông đéo làm vua đâu, đéo có lực gì cả. Đéo mẹ, hủ mẹ đứa nào đóng thuế. Làm đồng nào ăn đồng nấy, héo phải đóng thuế cho thằng nào." Bọn nhãi tươi tỉnh nét mặt. Một thằng hỏi: "Anh nhất định ở đây với đàn em chứ?" Danh văn tục: "Đàn em cái con kẻ, ông lại tán bỏ mẹ mày bây giờ, Mãi." Thằng Mãi toét miệng cười: "Ờ, mày trước sau vẫn vậy Danh à, ta khói mày gấp bội đó." Nhưng nó căm hận ngay, vì nó vừa bắt gặp tia nhìn hằn học của thằng Quyền. Từ nãy giờ, Quyền ngồi im, tuy trong lòng nó trận cuồng phong của giận hờn nổi đùng đùng. Xong nó chỉ tái mặt, miếm môi và dậm chân trên sàn lầu. Danh quá: "Tụi mày cút xuống đi, mang lai dê xuống luôn, xuống mà làm ăn chứ." Bọn nhãi ngoan ngoãn vâng lời. Chúng nó cảm giác trong sự mắng mỏ của Danh có một vẻ gì thương xót, đùm bọc, che chở. Đợi bọn nhãi đi khuất mắt, Danh trách Quyền: "Mày xúi tụi nó hả?" Quyền gật đầu: "Có sao không?" "Sao lại không? Tao cần bạn chứ không cần thằng em. Tao còn tay chân chứ chưa què. Bây giờ tao không làm nghề đánh giày, tao có thể làm nghề khác. Tao khôn rồi, tao biết đọc sách báo. Tao ham cái khác chứ không ham chiếc vua đánh giày đâu." Quyền mỉa mai: "Mày tưởng mày cừ lắm hả?" "Tao đâu có tưởng tao cừ." Quyền nói: "Tài cán mày được mấy ký?" "Ủ mẹ, giỏi giang gấp cả ngàn lần mày. Còn đéo đi đến đâu nữa, là giấm chữ của mày." Danh nín thinh. Quyền xả cơn giận: "Mày giết nổi thằng chó đẻ quý đen là cầu Âu, là có tao ám trợ. Một mình với tài phóng dao cắt ké của mày, nó sẽ thịt mày như thịt con ngoé." Danh nhăn nhó: "Biết rồi, tao cảm ơn mày." Quyền đạp tung cái bàn, đứng lên: "Thế mà ông bảo mày làm vua, mày lại chê. Mày không làm vua, nó sẽ đối xử với bạn mày tàn nhẫn hơn quý đen. Ông nói trước cho mày biết, lúc ấy nó giết mày đéo có ông đâu." Danh búng ngón tay tách một cái: "Đéo có mày thì thôi, tao nhất định không sống phè phỡn bằng tiền của chúng nó." Quyền nhổ một bãi nước miếng: "Xong rồi, mày trả con dao đây. Tao với mày kể từ giờ là cạn tình nghĩa." Danh chộp lấy cánh tay bạn: "Khoan." Quyền giật mạnh: "Khoan cái cũ kẹt, trả tao con dao đây. Danh chớp mắt lê lịa. Mày bỏ rơi tao à?
Ừ, ông bỏ rơi mày.
Trả tao con dao đây. Danh nuốt nước bọt ư ngực. Nó móc túi đưa con dao cho Quyền. Quyền vồ ngay rồi phăng phăng bước xuống lầu. Danh chết lặng nhìn theo. Nước mắt nó ứa ra. Nhưng nước mắt chỉ đọng trên mi, không chảy xuống má. Quyền bỏ rơi Danh, nó không về Mỹ Tho. Nó vẫn nấn ná ở Sài Gòn, nuôi hy vọng Danh dẹp bỏ ý nghĩ làm đẹp cho xã hội đánh giày. Quyền giận Danh lắm, tuy nó thương Danh vô cùng. Bây giờ xa Danh nó lại càng thương. Nửa tháng thoáng qua trên giang sơn của Quý Đen. Mất Quý Đen, bọn nhãi đánh giày đâm ra lười biếng. Chúng nó chỉ làm việc lai rai đủ ăn, đủ tiền cơm, chơi bài cào. Hình ảnh chiếc dây lưng da khóa đồng đã chết hẳn trong tâm tưởng chúng nó. Và hình ảnh kẻ giải phóng Danh cũng sắp chết. Danh chưa xách hòm đi đánh giày. Nó còn dư tiền để ăn uống, hút thuốc lá, coi thường cải lương. Hà được Quý Đen rồi, nỗi buồn trong lòng nó đừng cao lên. Nó mới hiểu thấm thía tại sao ông Nghị đã không muốn dạy nó phóng dao, mà chỉ muốn dạy nó đọc sách, coi truyện. Danh đợi chờ ngày nó đủ tuổi đăng lính. Ngày tháng dường như dài vô tận. Danh thấy nó lẻ loi, cô độc. Nó không thể hòa mình vào thế giới đánh giày của nó nữa. Nó đã khác xưa, dù có văn tục, chửi thề luôn miệng. Một ngày nào đó, Danh sẽ bỏ đất sống cũ của nó đi thật xa. Danh nghĩ thế. Danh chợt nhớ tới bệnh viện tỉnh lỵ Phước Long, chợt nhớ tới cô y tá Hảo. Lào Bồng Lai trưa nay lạnh lẽo quá. Danh ngồi dựa lưng vào thành ghế, nó hút gần hết gói ếch chuồng. Trong khói thuốc, Danh nhìn rõ thằng Lửa, ông Nghị, con Thảo hiện về rồi tan đi, bay biến. Có tiếng chân người ở cầu thang, Danh giật mình ngoái cổ lại. Thằng Quế toét miệng cười. Nó cắt lời khen ngợi. Mày chì hết sức. Mày đánh dập đầu con rắn Quý Đen rồi. Quế là kẻ chủ mưu đảo chính Quý Đen. Âm mưu thịt Quý Đen tranh ngôi vua đánh giày của nó bị bại lộ. Nó lánh nạn ở giang sơn của Ba Răng Vàng. Quế không dám chìa mặt ra. Nó lẫn lúc như kẻ tử tù vượt ngục. Nó hiểu Quý Đen thợp được cổ nó, thằng khốn nạn này sẽ không tha thứ cho nó. Đến hôm nay, Quế mới dám trở về vì nó dò hỏi biết chắc Danh đã hạ Quý Đen. Quế chạy xô lại ôm lấy Danh. Không có mày thế nào Quý Đen cũng giết ta. Nó kể cho Danh nghe tội ác của Quý Đen và âm mưu thịt Quý Đen của nó. Cuối cùng, Quế rủ Danh đi chơi. Nó đưa Danh vào rạp Long Thuận coi phim diễu. Buổi chiều, hai đứa đi ăn mì rồi đi coi cải lương luôn. Đêm về, Quế hỏi Danh, mày ngủ ở đâu? Ở chỗ của Quý Đen. Gầm cầu thang Bồng Lai à? Mày rõ rồi còn hỏi làm chi? Quế vỗ vai Danh, thân yêu, về gầm cầu móng ngủ với tao cho vui. Danh đang buồn, bằng lòng ngay. Hai đứa gọi xích lô máy về cầu móng. Quế khoác vai Danh, y hệt Lửa đã khoác vai Danh. Nó nằm bên Quế, tìm lại hơi nóng của Lửa và thiếp ngủ. Khi Danh thức dậy, chân tay của nó đã bị trói chặt, miệng nó bị dán đầy băng keo kín mít. Danh giãy giụa vô ích. Tiếng thằng Quế, ổn rồi. Tiếng thằng Ba Răng Vàng, sáng mai mày sẽ lên làm vua sướng nhé con. Đừng quên mỗi ngày chia cho tao một nửa, kẻo lại giống thằng chó đẻ này. Danh đã bị bọn thằng Quế lừa gạt. Nó ức quá, nước mắt chảy ràn rụa. Nó giãy mạnh. Quế đánh một cú. Ông định thịt Quý Đen lên làm vua, ông làm cổ cho mày sơi à? Danh muốn giải thích, nó không hề muốn làm vua. Bọn thằng Quế thả nó sẽ đi Phước Long ngay. Nhưng miệng nó bị dán kín. Nó ú a ú ớ. Ba Răng Vàng giục Quế. Mày lại đằng kia lượm hòn đá đi. Quế vâng dạ luôn miệng. Không đầy 15 phút, Ba Răng Vàng và Quế đã cột hòn đá bự vào bụng Danh. Cho nó đi tàu ngầm. Tiên sư mày Quế ơi, mày không nghe ông, mày xơi nó ở Bồng Lai thì mày tỏi cha mày rồi.
Thôi lẹ lên. Danh nhắm mắt chờ chết. Nó sắp chết một cách đau đớn, khốn nạn mà nó đoán trước được. Danh muốn cắn lưỡi chết cho khỏi sợ, xong nó lại do dự. Nó còn hy vọng sự may mắn cuối cùng, hy vọng phép thiên nào đó sẽ cứu nó khỏi chết chìm. Nó nhắm mắt cầu thằng lửa, ông Nghị, con Thảo hiện lên giải thoát cho nó. Danh mở mắt ra, không thấy thằng lửa, ông Nghị và con Thảo. Trời tối om, chỉ thấy hai đốm lửa đỏ trên đầu đứa thuốc của thằng Quới và ba răng vàng. Hai đốm lửa đó cơ hồ hai con mắt của tử thần đang say mê nhìn nó trước khi hút máu nó, xả thịt nó. Danh lại giãy giụa. Nước mắt nó khô từ lúc nào. Nó đã cạn nước mắt. Tuyệt vọng đã làm tê tái trái tim nó. Tuyệt vọng đã chụp thuốc mê vào mắt nó. Nó thôi không giãy giụa nữa, nằm yên chờ chết. Tiếng ba răng vàng: cho nó xuống âm phủ đi, ta buồn ngủ lắm rồi. Tiếng thằng Quới: khoan đã, khoan cái củ kẻ ấy. Có ghe tới, nằm xuống dập thuốc đi, nhỡ ghe của cớm ngứa mắt ép vô thì lúa. Tiếng động cơ nghe mỗi lúc một lớn, và chiếc ghe máy rẽ nước đến gần cầu. Tia hy vọng lóe lên xẹt qua đầu óc Danh. Nó ú a ú ớ. Quới gọi khẽ ba răng vàng: liệu sao không? Liệu cái mồm mày ấy, máy nổ thế đâu có ai nghe nó cầu cứu. Hay là ông bảo mày câm mộng lại. Chiếc ghe máy chui qua cầu. Khoảnh khắc nó đã đến cầu quay. Ba răng vàng nói: hồi nãy mày muốn nói gì? Hay là tha cho nó? Nó đâu có muốn làm vua. Nó không thu thuế. Thằng bạn nó xúi nó lên làm vua. Nó quát tháo ầm ĩ mà. Ba răng vàng khạc đờm trúng mặt Quới: mày tha nó rồi một năm sau nó sẽ về thịt mày lẫn ông. Nó thịt mày thì kệ mày, chứ nó thịt ông thì ai nuôi má ông? Bộ má ông đi ăn xin à? Danh muốn hứa hẹn với ba răng vàng rằng nếu ba răng vàng tha cho nó sẽ đi Phước Long ngay, không bao giờ nó trở về Sài Gòn nữa. Nó chẳng nợ nần gì ở Sài Gòn, nhưng miệng nó bị bịt kín. Nó chỉ biết ú a ú ớ. Nước mắt nó ứa ra. Lần này nó thương thằng Quyền. Nó thấy thằng Quyền đã dạy khôn nó, mà khăng khăng nó không chịu nghe. Nếu mẹ tài cán mày được mấy ký, Quyền lại chửi Danh thế. Cho nó mò tôm đi, ba răng vàng quá. Nhất định không tha nó hả? Quới năn nỉ lần chót. Ba răng vàng nghiến răng ken két: rồi sẽ đến lượt mày quất chúng nó mạnh tay hơn Quý Đen và chia đôi thuế cho tao. Nghe chưa ông con? Dạ. Kéo nó xuống. Quới làm theo lệnh ba răng vàng như cái máy. Hai đứa hì hục lôi Danh xuống cái mặt cát lởm chởm đá gạch, dốc thoai thoải. Danh dãy giụa lần chót như con gà bị cắt tiết, không cựa quậy. Tới lúc hết máu mới dậy để báo hiệu sự chết. Hai đứa lội hẳn xuống nước, dìu Danh cách bờ khá xa. Rồi chúng nó đẩy Danh ra giữa dòng. Hòn đá nặng kéo cái xác đầy oan nghiệt của một thằng bé đánh giày xuống lòng sông. Lục Hè Phố, chương cuối. Quyền bắt bọn nhãi cởi hết áo ra. Hơn 10 thằng đánh giày tuân lệnh nó răm rắp. Nó đứng dậy rút chiếc dây lưng ra khỏi quần. Nó vẫy tay: thằng Hường lại gần đây. Hường xanh mặt run rẩy bước tới. Khi đã vừa tầm tay, Quyền quất chiếc dây lưng da mới toan của nó lên lưng Hường. Nó chỉ cần quất 5 phát, thằng Hường co rúm người, từ từ khuỵ xuống sân lầu vòng lai. Quyền nhổ bãi nước miếng trúng người Hường: mày bợ ngay thằng chó đẻ Quới. Mày tưởng thằng Danh chết là tao chết luôn à? Bố mày đã cho cả hai tên chó đẻ Quới và ba răng vàng về chầu tổ nội chúng nó rồi con ạ. Nó quất chiếc dây lưng da vào đầu Hường, rút con dao kỷ niệm ra. Nó bấm tách, lưỡi dao bật khỏi cán. Nó phóng mũi dao xuống mặt bàn. Lưỡi dao rung rinh một lát rồi đứng im. Quyền liếm mép: ông có đồng mới, cho chúng mày thưởng thức nếu thiếu thuế hay phản phép. Nó móc túi, lấy gói muối mở ra.